Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và để mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các con đã được trong sạch vì lời ta bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các con không ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các con là nhánh. Ai cứ ở trong ta, và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta, các con chẳng làm gì được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi. Người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các con, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thể nào? Ấy là các con được kết nhiều quả, thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu ta thể nào, ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy sống trong tình yêu của ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ sống trong tình yêu ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong tình yêu Ngài. Ta nói cùng các con những điều đó, hầu cho vui mừng của ta ở trong các con, và vui mừng của các con được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các con hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các con. Chẳng có yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Nếu các con làm theo điều ta dạy, thì các con là bạn ta. Ta chẳng gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các con là bạn, vì ta từng tỏ cho các con biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và lập các con, để các con đi vào kết quả, hầu cho trái các con thường động luôn. Lại cũng cho mọi điều các con sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các con. Ta truyền cho các con những điều răn đó, để các con yêu mến lẫn nhau vậy.
Gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp trái hoa đường thắm hương dịu êm. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được hiến vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa, lòng luôn vững tin nguồn ơn phước sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nho, trong Ngài sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp kết liền bền chắc nơi thân Ngài.
Sau đây là giờ chúng ta cùng cầu nguyện. Quý thính giả, hãy đến với Chúa trong thời giờ này, trong khi chúng tôi chơi một bản nhạc. Và sau đó, chúng tôi sẽ cầu nguyện, xin Chúa nhậm lời những điều mà quý thính giả đã dâng lên cho Chúa. Mời quý thính giả bắt đầu cầu nguyện với chúng tôi trong dòng nhạc này. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con tin rằng Chúa đã nghe lời cầu xin của anh em chị em chúng con dâng lên Chúa trong giây phút vừa qua và đang tiếp tục dâng lên Chúa bây giờ. Chúng con xin Chúa nghe lời cầu xin của biết bao nhiêu người trên dải đất Việt Nam của chúng con giờ này đang dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin tình thương của Chúa tuôn đổ, xin bình an của Chúa bao bọc, giữ gìn mỗi người trong hoàn cảnh, trong sự sống. Cho chúng con được đến gần Chúa, cho chúng con được sống mãi trong Chúa như nhánh nho dính liền vào thân cây nho. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi chúng con khắp nơi, từ miền cao nguyên cho đến miền đồng bằng, từ nơi xa xôi hẻo lánh cho đến những nơi thành thị, cho mỗi chúng con đều được liên kết với nhau và sống trong liên kết với Chúa trong giây phút này. Vì chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học căn cứ trên thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của Phao-lô. Đây là bài thứ 10 và đề tài là Thân quý trong đức tin. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 từ câu 6 đến câu 10. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả có kinh thánh vui lòng mở ra đọc chung với chúng tôi. Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi không thể nào đủ lời tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi vì anh em được đầy lòng vui vẻ trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Các câu kinh thánh trên đây trình bày một tình thân yêu và tương giao giữa sứ đồ Phao-lô và các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Thân tình trong Chúa là một lợi khí trong công cuộc truyền bá phúc âm. Trở ngại lớn nhất trong việc chinh phục tâm hồn người cho Chúa cứu thế không phải là chủ thuyết vô thần, nhưng là thiếu hợp nhất, thân tình và thương yêu trong cộng đồng hội thánh. Một hội thánh muốn với tay ra ngoài để đưa người về với Chúa chắc chắn không thể nào thiếu thân tình, thương yêu và cảm thông. Khi ta có các điều này, sẽ không lo là không có người tin Chúa. Nếu chúng ta thương yêu nhau, nếu có một mối thân tình kết chặt mọi người tin Chúa lại với nhau trong các mục đích vì Chúa, thì mọi cánh cửa sẽ mở tung cho người bước vào tin Chúa. Các câu kinh thánh này chứa đựng nhiều điều ta có thể học được. Phao-lô bắt đầu bằng cảm nghĩ của ông. Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Phao-lô đã đưa Timôthê đến Tê-sa-lô-ni-ca như là một người đại diện cho ông. Vì khi Timôthê trở về thuật lại mọi việc, Phao-lô đã vội vàng viết thư này như chuyện khẩn cấp phải làm, chứng tỏ lòng thương yêu quý mến của ông đối với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca cao quý dường nào. Timôthê cho Phao-lô biết về đức tin và lòng thương yêu của người Tê-sa-lô-ni-ca, và Phao-lô gọi là tin tốt. Người tin Chúa muốn biết tin về nhau, nhưng không phải tin về làm ăn, về con cái, về các điều lợi lộc trong trần gian này. Quan trọng hơn cả là đức tin và lòng thương yêu. Tất nhiên đây không phải lý thuyết, vì trên lý thuyết không ai biết nổi đức tin và lòng thương yêu là thế nào. Đây là các hành vi hay việc làm của người tin Chúa mà người khác thấy được. Nghĩa là đức tin có tăng trưởng, tức là biết Chúa sâu nhiệm hơn để có thể phát triển một tình thương đối với nhau và với người chưa biết Chúa chung quanh mình. Đức tin có thể đo bằng việc dành thời giờ học lời Chúa và cầu nguyện, còn tình thương có thể thấy ngay trong cách mọi người đối đãi với nhau. Phao-lô tiếp, người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Tình thương trong Chúa được chứng tỏ trong việc nhớ đến nhau và mong ước gặp gỡ nhau. Người tin Chúa mong được gặp nhau để tri ân, sẻ phước cho nhau và nâng đỡ đức tin cho nhau. người tin Chúa sống cô đơn, rất dễ bị sa ngã và bỏ Chúa. Vì vậy, mỗi chúng ta cần liên kết với nhau chân thành để cùng tiến lên trong niềm tin nơi Chúa. Phaolô tiếp, hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Phaolô cho thấy rằng các anh em tại Tesalonica thật sự có đóng góp vào việc an ủi cho Phaolô và bạn ông trong hoàn cảnh khó khăn họ gặp. Những gian nan khốn khó mà Phaolô nói đến ở đây có thể là tại Tesalonica, cũng như ngay tại Hy Lạp là nơi ông đang sống. Dù tại Tesalonica không ai có thể làm gì cho Phaolô, họ đã cầu nguyện và hết lòng tin Chúa. Đó là niềm an ủi cho Phaolô. Mục đích của Phaolô, ông viết, vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Trong thư gửi cho các tín hữu tại Philip, Phaolô nói rằng, đối với tôi, sống là Chúa cứu thế. Tại đây ông nói, ông chỉ muốn sống để thấy các tín hữu Tesalonica đứng vững trong Chúa. Tại đây ta hiểu ý nghĩa sống là Chúa cứu thế của Phaolô nghĩa là gì? Sống cho Chúa là phục vụ Ngài, là làm đủ cách để nhiều người biết Chúa và tin Ngài. Sống cho Chúa là làm cho những người cùng niềm tin được xây dựng và lo tưởng đến những anh em chị em của mình như ruột thịt. Sống cho Chúa là sống cho nhau. Chúng ta thương yêu nhau vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đứng vững trong Chúa là một ao ước của người truyền giáo cũng như của mỗi tín hữu cho riêng mình và người cùng tin Chúa như mình. Đứng vững trong Chúa có nghĩa là đức tin tăng trưởng và tình thương chan hòa. Đã đứng vững thì đời sống an bình, vui vẻ và đầy hy vọng. Có người đã đưa ra một câu hỏi thách thức như sau. Nếu tất cả mọi người trong hội thánh đều như tôi, thì hội thánh sẽ ra thế nào? Câu hỏi thách thức này có thể thêm vào các chữ như cầu nguyện, đọc kinh thánh, chăm sóc người khác, chứng đạo, vân vân. Thí dụ như, nếu tất cả mọi người trong hội thánh đều cầu nguyện như tôi, thì hội thánh sẽ ra thế nào? Nếu tất cả mọi người trong hội thánh đều đọc kinh thánh như tôi, thì hội thánh sẽ ra thế nào? Vân vân. Mỗi người cần đặt lại câu hỏi này cho mình và thay đổi lối sống của mình đối với Chúa và người khác. Phaolô tiếp, chúng tôi làm thế nào đủ lời tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Phaolô dường như nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không bao giờ có thể cảm tạ Chúa cho đủ về những điều Chúa đang thực hiện. Chúa đã cho chúng con những người để làm chứng cho họ, và họ đã tiếp nhận Ngài. Họ đang tăng trưởng và thành nhân trong đức tin. Lòng con xiết bao xúc động và mừng vui. Cảm tạ bao giờ cũng căn cứ vào những gì Chúa cung ứng, chứ không phải từ loài người. Phaolô công nhận công việc tại Tesalonica là công việc của Chúa làm, chứ không phải loài người. Người không có khả năng làm việc tâm linh. Ca ngợi Chúa về việc Ngài đã thực hiện, chứ không phải những gì mà con người làm được. Ca ngợi là cảm tạ. Khi nào chúng ta bằng lòng giao thác mình cho Chúa để cứu vớt thế gian trầm luân, thì niềm vui chắc chắn sẽ chan hòa. Chúng ta tiếp tục cảm tạ Chúa mãi mãi. Có người sẽ bảo, ông không hiểu nan đề của tôi. Không sao, cứ cảm tạ Chúa đi, vì có nhiều sự việc chúng ta không bao giờ hiểu cả. Những điều gây tổn thương, nhưng chúng ta vẫn có thể cầu xin Chúa rằng, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa dù rằng con không hiểu, dù rằng cơn đau ghê gớm và áp lực quá mạnh. Cảm tạ Chúa vì con đã có lời Chúa hứa trong Kinh Thánh rằng, mọi việc hợp lại đem lợi ích cho người yêu Chúa. Con tin rằng mọi việc Chúa đưa đến rồi ra sẽ tạo lợi ích cho chính con. Nếu chúng ta không cảm tạ Chúa, có nghĩa là chúng ta tố cáo Chúa cho phép hoàn cảnh xảy ra mà Chúa không chế ngự được. Hãy dâng lên lời cảm tạ Chúa về mọi việc Chúa đưa đến cho mình. Cuối cùng, Phaolô viết, Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Trong câu này, Phaolô xin hai điều. Thứ nhất là xin cho được gặp mặt anh em tại Tê-sa-lô-ni-ca. Đó là để thỏa lòng mong ước, nhất là khi hoàn cảnh không thuận lợi. Thứ hai là xin Chúa cho ông có thể giúp cho đức tin của người Tê-sa-lô-ni-ca được thêm mạnh, nếu có chỗ nào còn kém sút. Người Tê-sa-lô-ni-ca được khen về đức tin và tình thương, tuy nhiên chắc chắn vẫn chưa đồng đều và còn nhiều điều họ chưa thấu đáo, chẳng hạn như việc Chúa tái lâm. Ra thêm trong câu này có nghĩa là khâu lại với nhau, hoàn thành, làm cho hoàn hảo. Phaolô muốn bổ sung những gì còn thiếu trong niềm tin của anh em. Ông cầu xin Chúa soi dẫn và tạo cơ hội cho ông làm việc này. Lá thư mà chúng ta đang đọc chính là việc Phaolô đang làm. Phaolô có gánh nặng cầu nguyện cho họ và tìm phương giúp họ. Đây là gương sáng về quan tâm và phục vụ anh em chị em của chúng ta trong Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện cho mọi người trong hội thánh để nếu ai còn có điều nào chưa vững trong niềm tin thì có phương cách giúp họ và làm cho họ được cùng với mình tiến bước với Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.